ึ้นไปชั้นเดียวกันเนี่ยครับตอนนี้เลย
นะนะโมฟังบองเชื่อทัศนะ
chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm, kinh số 10. Đức Phật dạy: tôi nghe như vậy, một thời lúc Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai hạng người xuất hiện thế gian rất khó gặp được. Hai hạng người ấy là ai? Người hay thuyết pháp xuất hiện ở thế gian thật là khó gặp được. Người hay nghe pháp thọ trì phụng hành thật là khó gặp được. Tỳ kheo, đó là hai hạng người xuất hiện ở thế gian thật khó gặp được. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học thuyết pháp, hãy học nghe pháp. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì đây chúng ta đọc qua cái đoạn kinh này, chúng ta thấy được rằng Đức Phật dạy, tức là ở trên đời này có hai hạng người xuất hiện rất là khó được gặp. Cái người thứ nhất là chuyên đi thuyết pháp để mà phổ độ chúng sinh, và cái người thứ hai cũng rất là khó được gặp, tức là người nghe pháp thọ trì rồi phụng hành cũng rất là khó được gặp. Chúng ta phải lưu ý một cái điểm này. Chẳng hạn như trong cái tinh thần của nhà Phật là cái người mà thuyết pháp á, thì chẳng hạn như là chúng ta nói về cái việc đó, nếu mà chúng ta lỡ mà chúng ta phạm, hoặc là chúng ta nói mà chúng ta không có thực hành á, thì nó chưa phải là cái người nói pháp. Cho nên cái việc mà nói pháp á, thì chúng ta cũng phải thực hành theo pháp. Cho nên qua cái phần này á, sở dĩ mà Đức Phật luôn luôn tán thán các thầy tỳ kheo để mà truyền bá chánh pháp, phổ độ chúng sinh, nó có một cái lý do. Bây giờ mình tính theo cái đời bạc pháp, chẳng hạn như cái việc đó mình chưa làm được, nhưng mà có những lúc là chúng ta hiểu trên cái nghĩa lý mà chúng ta nói, thì những cái việc đến á, đúng lý ra mình sẽ bị phạm, nhưng mình nhớ lại mình đã từng khuyến dụ những người khác thực hành theo cái pháp này mà chúng ta còn dính mắc nữa hay sao. Cho nên nhờ những cái niệm như thế nó dừng bớt lại, giống như một chiếc xe nó xuống dốc, tuy rằng thắng nó bớt rồi đó, nhưng mà nó chỉ có những cái chớm đi xuống thôi. Do cái phần này, một cái nghĩa sâu hơn nữa, tức là chúng ta thấy một cái điều này. Chẳng hạn như quý thầy mà sau này đủ duyên, chúng ta đi hướng dẫn cho những người khác, phải không? Mà ngày xưa mà chúng ta, lúc mà chúng ta đi nghe pháp mà chúng ta không quý trọng về pháp, không quý trọng những người thuyết pháp đó, thì mai này chúng ta chỉ dạy những người khác đó, thì nó gặp những cái chướng duyên trong cái bài pháp vừa rồi chúng tôi đã nêu bày, phải không? Cho nên đó, quý thầy thấy một cái điểm vào thời Đức Phật của chúng ta. Lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đang tuyên bày giáo pháp rất là sâu, rất là vi diệu, nhưng mà sao, nhưng mà ngài nhìn xuống ngài gặp ai ngủ gục? Tôn giả A Na Lực, đúng không? Cho nên Đức Thế Tôn vỡ, nói ông quỳ thiếu nợ ông đi tu, hay là quỳ ông bị bắt lính đi tu, nói một dọc luôn. Thì Tôn giả A Na Lực nói là con không có quỳ một cái mục đích gì đi, tức là con không phải vì mục đích mà bị thiếu nợ đi trốn lính, mà con vì mục đích cao cả, cao thượng. Thì Đức Phật nói ông vì mục đích cao cả, cao thượng mà ông vào đây ông nghe pháp ông ngủ gục, phải không? Do cái nhân duyên đó cho nên Tôn giả A Na Lực phát nguyện là từ đây trở lên là không bao giờ ngủ, dầu cho không nghe pháp. Đến mức độ mà sau khi mà Ngài thức rồi đó mà hai cặp mắt Ngài sưng vù luôn, Đức Thế Tôn kêu Ngài ngủ đó, Ngài nói con đã phát cái nguyện lực là thức rồi, từ đây cho nên con không có ngủ nữa. Thì qua cái phần này á, chúng ta thấy á, mình vào cái tuần năm á, mình thấy cái chuyện nó rất là đơn giản, đâu có gì đâu. Cái chuyện đơn giản là vào đây chỉ ngồi thiền, chỉ tụng kinh hoặc là chỉ nghe pháp, nhưng mà nó biểu hiện lên cái hành động của chúng ta từ trong cái thời quá khứ. Ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, cho nên là mình thấy á, mình coi mình ở cái bậc hạng nào. Lúc mà Ngài Trần Huyền Trang đó, tức là Ngài xuất gia lúc là họ còn rất là nhỏ, bởi vì lúc mà 8-9 tuổi, có một lần ở nhà đường á, tổ chức những cái pha thi mới được làm tăng, chứ không phải bây giờ ai muốn xin đâu. Tức là mình thi mà có một cái ông quan vừa ông kiểm về một cái, một là thứ nhất là ông coi về tướng mạo, và đời nhà đường rất là khó, ông coi cái tướng mạo người đó có đi tu xuất gia được hay không, đó là cái điểm thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là ổng mấy cái ông quan mà mình coi mà cái phần về chiêm tinh á, rồi ổng coi một là tướng mạo, hai là cung số, đã tôi nêu lên cho quý thầy. Cái thứ ba là cuối cùng nhất là cái thi quán đáp, mà cái thi quán đáp là nó hội tụ hết hai cái điểm là nhân tướng học. Ở đời nhà đường rất là khó chứ không phải như bây giờ đâu, mà sau này chúng ta mình nghiệm kỹ lại mình thấy là nó đúng cái chỗ này. Cho nên tại sao mà trong cái giới luật nhà Phật đó là chúng ta mà nếu mà thiếu một cái căn nào đó không được đi sức, không được thọ giới tỳ kheo. Chẳng hạn như bây giờ 6 căn mình mà không đủ thì không bao giờ được thọ giới tỳ kheo, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải đầy đủ. Bây giờ vào cái thời Đức Phật mà nếu mà ai cũng được đi xuất gia hết đó, thì nếu mà bị khuyết tật hoặc là bị một cái hình tướng gì đó thì ngoại đạo họ chê, họ cười. Chẳng hạn như á, có những cái bộ luật ở Nguyên Thủy á, là cái người mà cao quá, tức là quá khổ á, chẳng hạn như bây giờ mình bình quân là một người thước 1 thước 8 phải không, mà cái người đó 2 thước cũng được đi thọ giới, mà cái người đó mà thấp quá 1 thước 3, 1 thước 4 cũng được đi thọ giới luôn. Bây giờ bên Nam Thiền họ vẫn còn giữ những cái bộ luật đó đó. Cho nên qua cái điểm này để cho chúng ta thấy được rằng cho nên thì Ngài Trần Huyền Trang đó có một cái người anh cũng đi xuất gia, xuất gia trước rồi, cho nên cái ngày mà mở cái khóa thi mà để mà vấn đáp đó, thì Ngài cũng đến là rình Ngài coi. Thì sau khi mà Ngài rình á, thì cái ông quan mà ông chấm thi, ông nhìn là ông giật mình liền, ông nói là trên đời này ông chưa từng bao giờ ông gặp một cái người con người nó tốt cách phi phàm, nó tốt ra một cái vẻ là nhìn là biết người này nếu mà đi xuất gia sau này sẽ trở thành một bậc cao tăng. Có những người họ coi rất là uy diệu nha, họ coi, họ nhìn, họ đoán, họ biết, rồi ông chuyên nghiệp mà. Cho nên là ông thấy cái chú bé cái thạch thò của ông đến, ông hỏi là bây giờ tại sao mà con rất là thích trong cái việc mà tránh thi để có cái phần vấn đáp, như vậy cái mục đích con mà sau này đi xuất gia làm gì, hỏi luôn. Thì lúc này mới có 7-8 tuổi thôi, như thì Ngài nói một câu, cái mục đích của con xuất gia là trên thì cầu quả Phật, dưới thì phổ độ chúng sinh. Mới 8 tuổi nhận liền, tức khắc nhận lúc mà 8 tuổi, không có qua trường thi nữa. Lúc này các ông quan chấm thi, ông trình lên vua nhà Đường, tức là đặt cách không có qua thi cử, nhưng mà đặt cách trước tuổi, thường thường vào cái tuổi đó là 15 hoặc 16 tuổi mới đi xuất gia, mà khoảng 8, mà lúc đó Ngài 8 tuổi được xuất gia đặt cách. Sau khi vào trong chùa rồi đó thì Ngài thấy mấy đứa nhỏ nó giỡn cười, lúc đó là cũng có những chú tiểu cũng 13-14 tuổi mà giỡn cười, mà Ngài ngồi im trầm ngâm gì đó. Thì một hôm cái Ngài gọi hết những đứa nhỏ lại hết, nói nhỏ chứ cũng lớn tuổi hơn Ngài. Ngài nói các ông vào ở trong đạo á, các ông vào trong đạo á là cái củ đàn nam tính thí, mà cái củ này rất là nặng, mà các ông á tu á, dầu cho nhỏ mà các ông không lo tu, không lo nghiên cứu, không lo chiêm nghiệm trong giáo lý á, thì mai sau các ông lấy gì mà trả được. Nếu mà các ông mà lỡ rớt xuống ba đường ác á, thì cái này nó càng nặng nề hơn nữa. Hoặc là các ông ở đây tu, hoặc là các ông về để mà hoàn tục đời sống của thế tục. Nói một câu như thế thôi thì cái ông hòa thượng giật mình đi, ông nói chưa từng bao giờ có một chú bé nào mà nói những cái tốt cách phi phàm như thế, mà nó biểu hiện ra hành động. Thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng cái người mà nghe pháp tư duy về pháp và phụng hành về giáo pháp đó, thì rất là hiếm. Cho nên chúng ta nghe mà chúng ta lơ là, chúng ta không có chú tâm, chúng ta nghe chỉ có nghe thôi, thì Đức Phật nói là rất khó, rất là hiếm, và có lý do. Cho nên ba cái phần này ở đây chúng tôi là một cái người là đã kinh nghiệm, phải nói là ở trong chúng là rất là kinh nghiệm. Bởi vì chúng tôi được cái may, được cái duyên may mắn là chúng tôi làm nhà khách từ ở Thường Chiếu rồi lên Trúc Lâm, rồi sau này ở Yên trong chúng nữa, cho nên quán sát rất là kỹ, rất là rõ. Cho nên đây chúng tôi nêu lên một cái lý do nữa là một cái người thuyết pháp và một cái người phụng trì về giáo pháp, nghe để chiêm nghiệm nó rất là quý, rất là hiếm trong cuộc đời này. Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ. Và còn một cái nhân duyên nữa ở đây, sở dĩ mà chúng tôi nêu lên nó hơn rộng một chút xíu nữa, quý thầy là được, chúng ta được cái túc duyên may mắn là mình rủ sạch hết tất cả, từ giã tất cả để mà ra đi. Dấn thân vào con đường Phật pháp này thì nó không phải là chuyện đơn thuần, nó là một cái con đường cao thượng, một con đường rũ bỏ đằng sau lưng hết tất cả mọi cái. Thì đây là trong lúc nghe pháp, trong lúc thực hành về pháp, phụng trì về giáo pháp á, thì chúng ta phải có một cái tâm cung kính. Cho nên mình thấy á, mình thấy lạ một điều thôi, ở trong chúng á, cái người nào mà trong lúc ngồi thiền mà với cái tâm giả dự, thà mình ngồi mình xin nghỉ, hẹn như nói hôm nay con đau bụng là con mệt mỏi thì mình xin nghỉ không có gì hết á. Và thượng Trúc Lâm và thượng cũng vậy nữa, hôm nào thấy mệt quá chịu không nổi xin nghỉ nửa buổi. Còn chúng ta lên cái thiền đường nữa phải trang nghiêm. Ở bên Trung Quốc có một cái thiền đường là người nữ cũng là ở bên Tàu Khơi có một cái thiền đường, chúng tôi có đến thăm rồi, người nữ không được bước chân vào luôn, huống chi là chúng ta vào cái thiền đường. Hồi xưa ở Trúc Lâm á, đó ở Thường Chiếu chứ, có mấy thầy cũng lớn tuổi rồi, cái ngồi thiền xong lấy bộ đồ quăng qua quăng lại cho ông thầy giáo thọ, ông thấy chịu hết nổi, cái đắp y ông lạy từng đứa, lạy xong rồi cái mai cuốn gối đi hết. Đứa nào bây giờ cũng ra đời nó khổ lắm, đứa thì làm gạch, đứa thì hốt than, làm đủ thứ hết. Cái pháp này là cái pháp đường, là pháp định của chư Phật chư Tổ, quý thầy thấy không? Đó, cho nên là thầy ghi nè, thiền nguyện là làm đạo tràng chuyên tu, thiền tiếp nói ngọn đàn, định tuệ của Phật Tổ, nó phải mình chuyện đơn thuần đâu. Cho nên là quý thầy mình không có khéo là long thần hộ pháp tông vỡ. Ở đây là quý thầy không dám mà vỡ trách, sợ mình là sợ cái người vỡ trách bị tổn phước. Còn mà cái chuyện mà quý thầy còn biết, tôi rất là ít, nói thẳng một điều luôn, chưa biết cái công hạnh của những người đi trước rất là ít, biết ít lắm. Thành ra hoài cái thiền đường á, chúng ta đừng có giả dựa là nằm lên nằm xuống, còn thế chúng ta ra hoài. Cái thứ hai nữa là xong cái xả thiền xong rồi đó, mình phải trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên là vào thiền đường là tại sao phải mặc áo tràng, là cung kính lễ Phật, nó có lý do hết. Tụi tôi đứng ở ngoài để theo dõi từng phút từng giây để theo dõi, có gì là chấn chỉnh. Mà cho nên vào thiền đường là mấy chú nhỏ là không có hiểu, cứ quăng bộ đòn xong là giỡn, bây giờ cái quả đến liền thấy không, bây giờ đâu có được, chắc chắn luôn. Sáng ông Bình ông nghe ông quản liền, ông xưa ông tưởng là không, ông không có biết là ở đây nhận mấy chú nhỏ nó nhận không được. Cho nên vào cái phần này chúng ta phải lưu ý, nó thiền đường là mạng mạch tiếp nối của Phật Tổ lâu dài, ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật, chứ không phải chuyện thương thần đâu. Cho nên chúng ta tại sao mình thức dậy mình ngồi thì mình phải xúc miệng rửa mặt, tức là mình phải đối diện trước Đức Phật để mình thành tâm cung kính, thì pháp thể mới đầy đủ trọn vẹn viên mãn. Thì nghe pháp nó cũng như thế vậy đó, mình nghe pháp mình tưởng không có ai chứ long thần hộ pháp và các nơi già lam về đó tụ hội rất là đông, đó là cung kính pháp. Cho nên ngài Đàm Vô Sáng, ngày lúc mà ngài tụng kinh đó là có những vị thiên tử xuống nghe, ngài nói là ồ tôi tụng kinh Bát Nhã mà một lần xuống chư thiên xuống nghe khoảng bao nhiêu, nói là 84 vạn chư thiên xuống nghe. Hỏi tại sao mà ở trên cõi trời nghe, nói trên đó không có ai tụng Bát Nhã, ở dưới này mà nghe cái tiếng tụng Bát Nhã là chư thiên quan tập xuống hết. Bây giờ pháp của chư Phật mười phương ba đời chư Phật, pháp Bát Nhã rất là cao quý, mà không có cõi trời nào tụng hết. Có một viễn ở Thiện Pháp Đường mà chư thiên có ai tụng, họ rất là lười biếng, không bao giờ dở cái cuốn kinh Bát Nhã. Mà cái cuốn kinh Bát Nhã này phải có những cái năng lực vi diệu dở tụng đọc mới được. Mà ông Đế Thích thì ổng xuống ngày ổng chơi không ông tụng, nó phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên nghe pháp là không phải là chuyện mình nói mình nghe bây giờ dễ nghe, không phải. Nghe pháp mà chúng ta thâm nhập, chúng ta chứng nghiệm, để chúng ta tư duy về các pháp, là phải chuyện đơn thuần, phải bậc thượng căn trở lên. Thì đây Đức Phật luôn luôn tán thán cái người thuyết pháp và cái người nghe pháp có lý do. Cho nên chúng ta vào thiền đường rồi phải có cung cách. Cho nên giàu cho mình nhỏ mà mình vào thiền viện mà nếu mà bậc thượng căn cũng nhìn tôi biết qua biết liền, mọi cái động tĩnh là bậc thượng căn là biểu hiện lên hết. Còn chúng ta vào thiền đường, rồi chúng ta vào chánh điện, chúng ta lễ Phật mà mình không có một cái cung cách gì hết, thì đây là chỉ có một cái duyên xưa nó còn sót là chút ít thôi, gọi là duyên thừa đó. Giống như mà quý thầy mà lúc mà lớn tuổi, tôi nêu lên cho quý thầy thấy nè, lúc mà mình lớn tuổi mình đi tu nha, mà mình không có phá đi những cái tập khí dư thừa của mình á, thì mình vừa chết một cái thôi, mình cũng còn có chút duyên để mình vào chùa đó. Mình vào chùa giống như mấy đứa nhỏ quậy giỡn cười thôi, chứ không có tu. Còn những bậc tái lai thì nó khác. Cho nên chúng ta mà lớn tuổi rồi mà chúng ta vào thiền viện, vào chùa, chúng ta phải dấn thân để phá hết những cái tập khí đó, rồi ngay này chúng ta đầu thai lại trở lại cõi đời này vào tu thì có chủng tử sau. Còn thôi là chúng ta vào lớn, mình tưởng rằng mấy đứa nhỏ 7-8 tuổi vào chùa nó duyên tốt, mà duyên nó còn có chút duyên thừa thôi, không khéo thì nó mất. Cho nên Đức Phật dạy là cái người mà nghe pháp rồi phụng trì Phật pháp, tư duy để chứng nghiệm không phải chuyện đơn thuần đó. Cho nên mình phải rút tỉa kinh nghiệm đó. Cho nên là vào thiền đường hay là vào chánh điện rồi, chúng ta phải trang nghiêm, phải thanh tịnh. Chẳng hạn như tụi tôi mà lên chánh điện không lên thôi, sở dĩ mà chúng tôi đi giảng suốt luôn thì cái hơi cái khí nó mất, cho nên là lâu lâu cũng phải lên. Nhưng mà lên một lần, lên thiền đường, lên chánh điện, tại sao đây chúng ta không có dùng cái từ đánh chuông mà chúng ta phải dùng cái từ thỉnh chuông, chứ đâu phải ai có dùng từ đánh chuông đâu. Nói mà cái cung cách mà đứng mà đánh thỉnh chuông là tôi nhìn tôi biết. Tôi thử tôi coi, tôi kêu mỗi đứa đến thử, tôi nhìn ở từ xa tôi nhìn tôi biết là có cái cung cách pháp tí hay không. Còn không có là nó đánh, nó quể quả, nó giả dở, nó gì đâu. Pháp khí nó không có biểu hiện lên một chút gì pháp khí đó. Mà cho nên quả tình sau này ngài Trần Hiền Trang trở thành một bậc cao tăng, một bậc cao tăng pháp khí đời nhà Đường, đúc thành một con người mà nó biểu hiện từ đâu, từ lúc còn nhỏ biểu hiện lên được, không có bỏ sót được. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, nếu mà đủ nhân viên đi đến chỗ nào cũng vậy, chứ không phải là bất cứ ở chỗ nào một hành động đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng hãy lưu ý. Cho nên ngày xưa chúng tôi ở có một cái tu viện, hay tôi nêu lên cho đại chúng thấy, có một cái ông thầy này, ông bất bình với ông thầy Chi Khố. Lúc mà ông thầy Chi Khố nấu canh cho ông Lãng, và cái ông lấy một cái nấm muối ông bỏ vào trong nồi canh đó, để làm gì cho đại chúng ăn mặn. Mà ai cũng ăn mặn ăn không được đó, thì mọi cái tội thì đúc chút trên đầu ông Chi Khố hết. Thì cuối cùng cái ông này bị quả báo liền, đi lang thang không có nơi ở, không có nơi trốn nào ở hết. Cái tùng lâm chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu nha. Ở nhà, ở gia đình mình, ở xã hội mà mình làm cho người ta buồn, người ta khổ là cả một vấn đề, là không chỉ cái tùng lâm. Tùng lâm còn là những bậc pháp khí, người ta dự vào cái phần đó, không phải chuyện đơn thuần đâu. Mà cái thiền viện, bất cứ cái thiền viện nào là hòa thượng, ổng yết ma, tác pháp, chứng minh thì nó khác. Giống như cái một người mà đi làm cái việc mà đến một cái vùng đó, hay như một cái ông vua mà ông cử cái ông quan đến, tức là ông phải có ấn, có chuyện ông mới cử đến, không phải không không mà đến được. Thì các thiền viện nào cũng như thế. Cho nên chúng ta vào thiền viện là bất cứ chúng ta là trước nhất là phải trang nghiêm về thân tướng đầy đủ hết, vào thiền đường, vào chánh điện, rồi ăn cơm, tất cả mọi cái luôn. Đây tôi chiêm nghiệm rồi, hỏi mà ai mà họ có một cái tâm gì khác là không chống gì chày, giỏi lắm là 10 ngày là tự nhiên họ cũng ra đi. Đến thiền viện nào chứ không phải thiền viện này, thiền viện là cũng bất cứ luôn, chùa chiền nào cũng vậy. Vì mình không có cái tâm đó mà sao mình ở được. Và nó không những ảnh hưởng trong kiếp này mà mai sau nữa nha, chứ không phải mình tưởng thần đâu. Nó hẹn như ngày xưa hòa thượng mà ông cắt chúng tôi qua bên Canada ở, vừa khí hậu vừa môi trường vừa đủ hết, mà chúng tôi không bao giờ dám ra đi. Chừng nào hòa thượng kêu tôi rút chú về thì mình mới dám. Bởi vì sao? Mình sợ ảnh hưởng về kiếp sau nữa, nó ảnh hưởng chứ không phải là kiếp này không. Thì cái sự tu tập của mình cũng như thế. Cho nên Đức Phật dạy là rất là khó xuất hiện ở thế gian này một người trí tâm nghe pháp. Nó thấy anh rất là rõ đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý. Cho nên trong kinh Bách Chuyện nó kể một câu chuyện đó. Có một số vị thương buôn đi ngang qua thành Sát Vệ, cho nên cái ông trưởng đoàn, cái ông ấy thỉnh Đức Thế Tôn thuyết một bài pháp. Sau khi mà thuyết pháp xong rồi đó, thì tôn giả đang nói bạch Đức Thế Tôn, cái bài pháp hôm nay Đức Thế Tôn giảng rất là uy diệu, đến mức độ mà xưa giờ con theo hầu Đức Thế Tôn mà con chưa từng bao giờ nghe Đức Thế Tôn giảng một bài pháp rất là uy diệu. Mà tại sao có một số người ấy, thì người ấy thì ngủ, rồi người ấy thì ngước mặt lên trời, rồi cái nhóm người thứ ba thì gõ tay trên bàn suốt luôn. Chỉ có một số nhóm người họ chú tâm, họ lắng thần, họ nghe pháp. Thì Thế Tôn nó không có gì lạ hết. một nhóm người mà ngủ lên ngủ xuống là trong cái thời quá khứ họ mới sanh một loài người, tức là rắn. Họ nghe pháp họ ngủ lên ngủ xuống. Còn cái nhóm người thứ hai mà ngước mặt trên trời nhìn xuống luôn là trong cái thời quá khứ mới sanh vào cái loài người, tức là họ là một cái những nhà chiêm tinh gia. Cho nên bây giờ nghe pháp họ không có chú tâm, họ ngước mặt lên trời, họ ngó ngang ngó dọc vậy thôi. Còn mà một số người mà gõ tay trên bàn lúc mà Như Lai thuyết pháp là cái loài gõ kiến mới đầu thai vào loài người. Thấy không? Bây giờ mình nhìn lại cái bản thân mình biết hết. Còn một số người mà chú tâm nghe pháp là trong cái thời quá khứ họ chuyên đọc những cái bài chú, những bài chú thực đó, cho nên còn những cái dư âm đó, cho nên bây giờ họ chú tâm họ nghe pháp, thì cái nhóm người thứ tư đó mới được lợi ích. Cho nên qua cái phần này chúng ta sẽ thấy đúng là Đức Phật đó là rất khó xuất hiện ở đời hai hạng người, một người thì thuyết pháp mà một người thì nghe pháp phụng trì Phật pháp. Mai này mà quý thầy mà đủ nhân duyên cái mình lên đây mình ngồi giảng mình biết liền, mình đang giảng mà ở dưới mà nó cứ giỡn cứ cười cứ ngã nghiêng ngã ngửa mình giảng nó không vô nữa. Tại sao có những người nói ổ có những cái đĩa thầy giảng xuất thần lắm, mà có những cái đĩa thầy giảng cũng câu chuyện đó mà giảng vô, tôi nói đúng rồi. Giảng mà xuất thần là mình nhìn ở dưới thì họ chú tâm họ nghe thì mới khơi hết những cái nguồn mạch của mình ra, còn mình giảng là nhìn dưới nó ngủ lên ngủ xuống rồi nó giỡn nó cười giảng nổi, phải không? Tức là phải phối nhiệt hai bên đều phải phối nhiệt đặc biệt hết thì mới được. Cho nên hồi xưa ở Trúc Lâm mà hòa thượng ở trên mà giảng pháp mà ở dưới ai mà ngủ lên ngủ xuống là thượng vỡ dữ lắm. Thì chúng ta học và học hỏi hành trì Phật pháp cũng như thế. Đó là ý nghĩa cái bài kinh số 10 Đức Phật dạy. Thì chúng ta qua cái phần kế tiếp, tức là Phẩm Thiện Tri Thức kinh số 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo nên gần gũi thiện tri thức, đừng tập theo ác hạnh, tin vào ác nghiệp. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo gần gũi thiện tri thức, tính được tăng trưởng, văn, thí, trí, huệ, hết thảy đều tăng trưởng. Nếu các tỳ kheo gần gũi thiện tri thức thì không tập theo các ác hạnh. Vì sao vậy? Nếu gần ác tri thức sẽ không có tính, không có giới, không có văn, không có thí, không có trí tuệ. Cho nên này các tỳ kheo, hãy gần gũi thiện tri thức, đừng gần gũi ác tri thức. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ phụng hành. Đó, thì tức là cái bài kinh số 1 Phẩm Thiện Tri Thức, Đức Phật dạy cho chúng ta tức là nên gần gũi thiện tri thức, đừng tập theo ác hạnh, tin vào ác nghiệp. Vì sao chư tỳ kheo gần gũi thiện tri thức thì được tính được tăng trưởng? Thứ nhất là tính, tức là cái tính căn mình sâu. Ở đây chúng tôi nêu lên cho quý thầy, chẳng hạn như mình trong kinh Viên Giác Đức Phật nói cái người mà đi xuất gia hoặc là cái người tìm đạo á, không phải là lỗi của họ sau này họ hư, mà lỗi đầu tiên nhất là họ gặp cái ông thầy không biết hướng dẫn, không biết chỉ dạy, gặp cái người thầy tà chỉ vào con đường tà kiến, tà ác hạnh, cho nên họ sau này họ cũng trở thành tà kiến tà ác hạnh luôn. Mà tại sao chúng ta không có gặp một vị thiện tri thức giỏi hướng dẫn cho mình mà gặp những cái trường hợp đó? Thì Đức Phật nói là do một cái nhân duyên cùng với ông thầy đó có cái túc duyên xưa. Cho nên ở trên núi Linh Thú một hôm Đức Phật ngồi trên núi Linh Thú thì Đức Phật thấy các thầy tỳ kheo dẫn từng đoàn lên núi để mà nghe pháp. Ai mà đi Ấn Độ sẽ thấy có từng một cái bậc tinh cấp đi lên, lên từng đoàn gì đó, chứ không có phải mà đi hàng ngang gì, mà phải đi từng đoàn lên. Bởi vì đường đi rất là dốc, mà có một cái con đường nhỏ nó phải đi từng đoàn lên. Mình qua đây mình mới nghe, từ khi chúng tôi qua rồi chúng tôi học kinh thấy đúng những cái bài trong kinh là nó rất là rõ, rất là kỹ. Thì cái đoàn của Đề Bà Đạt Đa dẫn lên, có một số thầy tỳ kheo tháp tùng đi theo cái đoàn Đề Bà Đạt Đa. Thì Đức Phật dạy những tỳ kheo nào tháp tùng với cái đoàn Đề Bà Đạt Đa là trong thời quá khứ vô lượng kiếp về trước đã có nhân duyên với Đề Bà Đạt Đa, với cái tánh tham dục ác hạnh ác tri thức, cho nên bây giờ gặp nhau cho nên mới tháp tùng cùng đoàn với nhau. Và những cái đoàn nào đi chung với tôn giả Xá Lợi Phất là đã nhiều đời nhiều kiếp tu tập về cái pháp trí huệ, đã từng vung bồi về cái pháp trí huệ, cho nên bây giờ có nhân có duyên, cho nên tháp tùng cùng đi cùng với nhau làm đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất. Những tỳ kheo nào mà đi với tôn giả Mục Kiền Liên á, đã nhiều đời nhiều kiếp tu tập với Mục Kiền Liên, thực tập về con đường thần thông, cho nên bây giờ có cái nhân có cái duyên với nhau. Phật dạy rất là kỹ, phải không? Rồi những cái người nào mà đi với tôn giả Ca Diếp á, là đã nhiều đời nhiều kiếp tu về cái pháp môn Hạnh Đầu Đà, xả bỏ hết tất cả những danh lợi trong cái cuộc đời này, luôn luôn dấn thân vào con đường phạm hạnh, vân vân rất là nhiều. Đức Phật nói hết thảy 10 đại đệ tử. Rồi những người nào mà đi lại Ca Chuyên Viên là luôn luôn là nghị luận đệ nhất, rồi ngài Phú Lâu Na là chuyên về thuyết pháp đệ nhất, có cái nhân duyên thầy trò bây giờ gặp lại với nhau. Thì như vậy chúng ta vào trong tùng lâm mà chúng ta gặp được, chẳng hạn như gặp được minh sư, gặp được thầy làm bạn tốt là mình biết cái phúc duyên của mình. Mà nếu mà chúng ta không vung bồi, không trưởng dưỡng thì cái duyên này nó mất. Mà đi lại hoàn thiện chi thức giống như mình đi ở trong sương, lâu dần cái mưa nó thấm nó ướt. Đây là ngày xưa, bây giờ chúng tôi mà trưởng thành lớn mạnh lên đó, là nói thẳng luôn một điều rất là cảm ơn Hòa Thượng Trúc Lâm. Hòa Thượng dạy rất là kỹ từng chút. Đứng mà chắp tay sau đít mà nói chuyện, Hòa Thượng chỉ liền, Hòa Thượng nói chú mà nói chuyện gì cũng được. Chú nói chuyện Phật tử là phải ngồi, chứ không được mà chắp tay đứng sau lưng nói chuyện. Ngày xưa chính chúng tôi bị cái lỗi đó nè, làm chi khách. Chỉ từng chút. Dùng cái quan phạm mà chặt một cái Hòa Thượng chỉnh tại chỗ liền. Mà nhờ cái gì cái mình trưởng thành lên. Hãy đi chung với Hòa Thượng mà ai mà liếc ngó, Hòa Thượng nói chú đi đừng có liếc ngó. Gặp sắc rồi gặp thinh là chú phải chánh niệm tỉnh giác. Hòa Thượng dạy từng chút. Mà những người nào mà Hòa Thượng đào tạo bây giờ trưởng thành hết, lớn mạnh hết, người thì ở bên Mỹ, người ở bên Pháp, người ở miền Bắc, miền Nam, đầy hết. Trong cái nhóm của tụi tôi, Hòa Thượng đào tạo là tự nhiên bây giờ trưởng thành hết. Mà những người trưởng thành ra làm việc, giàu cho sóng gió bão táp, giàu cho nghịch duyên mà đều lớn mạnh hết, không bao giờ bị rớt lại đằng sau lưng. Phải nói là cái công đức của Hòa Thượng rất là lớn. Thì nhờ cái gì? Tức là gần gũi thiện tri thức, mình tập theo cái hạnh thiện pháp, thiện duyên, cho nên phát hiện đời đời kiếp kiếp mình gặp những vị thiện tri thức này học hỏi. Thì tuy rằng bây giờ quý thầy không gặp được gần gũi Hòa Thượng, nhưng mà chúng tôi đã gần gũi Hòa Thượng. Những cái lời nào mà chúng tôi dạy quý thầy á, là toàn là lời của Hòa Thượng không? Chẳng hạn như chúng tôi mà vào nhà vệ sinh mà dép để đầu để ngõ là Hòa Thượng chỉ liền. Tại sao quý thầy thấy em những cái lá mà rớt xuống là tôi xuống đi tiểu tôi hay quét và có lý do. Hòa Thượng là thấy rác mà rớt xuống nhà vệ sinh kêu chúng tôi lại, này chú thấy rác cho sạch. Người ta vào thiền viện mình á, có ba điểm người ta nhìn: một là nhà vệ sinh, hai là nhà bếp, thứ ba là chỗ phòng ăn phòng ở của chư tăng. Vậy rất là kỹ bây giờ mới thấm. Tại sao mà tôi hay xuống nhà bếp, tôi hay sắp xếp gọn gàng? Thì bây giờ mình nói cho hay cách mấy, pháp mà cho hay cách mấy mà ta nhìn nó thấy nhà vệ sinh dơ quá, nhà ăn dơ quá, ta đánh giá mình, năm này nói dốc không, nó có làm hết, phải nói là như thế. Mà Thượng dạy rất là kỹ, mà nếu mà không nhờ gặp thiện tri thức là bảo đảm mình hư liền, hư hết luôn. Bây giờ cái tập khí của mình là tập khí thích sướng, thích hưởng thụ, đúng không? Thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích ở không, thích toàn ở dưỡng, thích không, chứ không thích tu, đúng vậy không? Rõ ràng cái tập khí của mình vậy. Mà bây giờ nhờ thiện tri thức kìm hãm lại, dẫn dắt. Mà sau này quý thầy trưởng thành rồi nha, bây giờ mới cảm ơn những cái người mà khó. Bảo đảm gì luôn, sau này mình trưởng thành lên mới ấy. Trong thiền thoại có ghi là một câu chuyện, có một cái ông đệ tử ở với ông thầy á, ông hư lắm, ông muốn làm gì ông làm, ông ăn ông ngủ ông làm gì ông làm, cái ông chết độ thành cá, không tu phải chết bị độ thành độ thành cá. Một hôm cái ông thầy đi ngang qua bờ biển, cái ông cá nó nổi lên, nó nói bây giờ muốn cho chiếc thuyền này đi phải liền ông thầy xuống, tôi nuốt ông mới được. Tại sao ngày xưa tôi không tu, ăn tôi ngủ tôi làm những cái chuyện mà ông không có rầy tôi, ông còn binh vực tôi nữa, bây giờ tôi hận ông lắm, bây giờ tôi đổ vào cái kiếp cá tôi hận ông dữ lắm, hận ông thấu xương luôn. Tại sao ngày đó ông sửa tôi, ông nói là tại sao mà con tu mà con lo tu, ông nói tôi như thế là được rồi, mà tại sao bây giờ để tôi bây giờ rớt vào trong cái loài súc sinh. Thì lúc này có một số nhóm người chưa tăng đi theo nữa, nói là lỗi của ông. Ông thầy này cũng vậy chứ ông, mà ông không có chịu nghe, ông bướng, ông cãi lệnh thầy, cho nên bây giờ ông sa đồ, ông còn trách mắng ai nữa. Thì trong, bởi vì trong cái thiền nó có một vị thiền sư, ngày khai thị, con cá nghe như thế cái ngậm miệng lại, ngậm miệng 3 ngày sau cái nó chết, nó tấp vào bờ. Thì nó tấp vào bờ cho nên ông thầy ông nhớ cái duyên xưa để luôn luôn cho những cái chúng sinh mà thức tỉnh á, cho nên ông tạo ra cái mỏ ở trong cái tích đó, giống như cái mỏ, mình thấy cái mỏ giống như con cá vậy, để mà đánh thức hàng ngày cho mình thức tỉnh, mình không có còn mê loạn trong cái thói thường nữa. Thì nhờ vậy gần gũi thiện tri thức. Ở bên Mỹ có một câu chuyện á, cái thằng này nó bị tử hình á, mà trước khi mà tử hình rồi á, nó xin là cho ông tòa án gặp bà mẹ một lần cuối rồi nó chết cũng được, năn nỉ quá cuối cùng tòa án cũng cho. Thì bà mẹ vừa đó nó nói bây giờ mẹ đến gần cho con nói một lời thôi. Thì bà mẹ nó vừa nghiêng lỗ tai nó nhào đến nó chụp cái lỗ tai, nó cắn đứt nửa lỗ tai luôn. Ai cũng ngạc nhiên, ổ sao này kỳ á. Thì nó nói là nó hận, rất là hận bà mẹ nó. Tại sao ngày xưa nó đi trộm cướp từng cái đồ nhỏ về, bà không có chịu mà rầy mắng nó, mà bà còn khiến khích nữa. Trời, con tôi giỏi vậy, nó khôn lanh vậy á. Mà ai cũng dốt hết, mà nó vào trong cái lớp học theo, nó ăn trộm, ăn cắp từng cây quýt. Tôi thằng này nó khôn lớn là nó làm việc lớn á. Lớn là việc lớn, ăn cướp thì có. Thấy không? Nó biểu hiện ra hành động mà không có chịu rầy, không có chịu nhắc. Cho nên mình làm ông thầy không phải chuyện đơn thuần đâu nha, mình làm ông thầy không khéo mình. Cho nên trong giới luật nói là cái người mà làm đồ tể đó, Đức Phật nói rõ luôn, cái người mà làm đồ tể không độ địa ngục, mà cái người làm ông thầy mà không dạy đệ tử ra hồn đó nha, là cái người đó độ địa ngục nặng hơn, rớt xuống là rớt xuống địa ngục liền. Khiếp không? Mình mà coi những bộ luật mình mới sợ. Đức Phật dạy rất là kỹ, làm ông thầy mà không ra ông thầy á, mà để cho đệ tử nó hư á, rớt đi bảy liền. Cho nên là ông thầy rất là cực, phải uống nắng, phải dạy dỗ. Chứ mình đừng có tưởng rằng mình nhận cho đã, rồi muốn làm gì nó làm, nó phá, nó phách, nó dở, nó cười. Còn mình nhắm nổi rồi thôi, cái sức mình mất có 10 kg, mình đèo 20 kg là chắc không nổi rồi. Cái sức mà gánh 100 kg, giống như mà long tượng á, mình thấy con voi mà nó xuống hồ một cái một cái là cái chân nó chống xuống hồ liền. Còn con nai nó cũng xuống hồ mà nó lưng chừng. Còn con thỏ nó xuống nó chết chìm liền. Mình con gì? Mình con thỏ. Mà bây giờ con voi á, con rồng á là ở thường chiếu, sư phụ thường chiếu, phải không? Giờ nào ông nhận 100 đứa khỏe, ông xuống cái ầm một cái chân ông lúng xuống hồ, ông bơi cái một qua liền. Sức của mình đủ đó. Qua cái phần này mình phải lưu ý cái điểm đó. Cho nên là cái khởi cái lòng từ bi là phải biết mình đến cái giai đoạn nào. Cho nên là mình đến cái trong các cái tùng năm thiền viện chúng vị, sau này mình ra làm thiện tri thức, mình phải nhớ cái điểm này nè. Biểu hiện lên thiện tri thức là phải dạy dỗ uống nắng, chứ không phải là họ muốn làm gì mình làm mà chết cả đám luôn, thầy trò rớt xuống hết. Trong giới lực ma tăng kỳ á, sau này mà quý thầy mà thọ thì kheo là lật là giật mình luôn, thấy mình sợ luôn, chứ không phải chuyện đơn thuần đó. Chứ không phải làm thiện tri thức rất là khó. Thì ở đây là chúng ta có một cái nhân duyên gần gũi gần thiện tri thức, tức là tiêu biểu một cái điển hình là chúng ta vào cái thời này mà chúng ta còn gặp được sư Âm Trúc Lâm, sư phụ thường chiếu. Đó là những cái bậc mà chúng ta có một cái gương, một cái đức hạnh, một cái giới hạnh mà chúng ta noi theo. Lỡ sau này chúng ta ra làm việc Phật sự mà chúng ta lỡ đi lệch, chúng ta cũng giật mình nhờ cái dây cương uốn nắn của thiện tri thức mà dừng cái cương lại, chứ không phải mình đi xa đà luôn. Mình ra rồi mình thấy cái tập khí của mình khủng khiếp luôn, chứ không phải. Mà Đức Phật nói là sao, cái nghiệp tập của chúng sinh nó giống như gọi là trần sa hoạch. Trần sa là bụi bặm. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình đi ra đường, đi một đoạn đường thôi, mình đâu thấy gió bụi gì đâu, mình về mình rửa mặt, mình lao lên một cái toàn là bụi dơ không. Thì cái tập khí của mình nó cũng như thế, đủ nhân đủ duyên là bám liền đó. Cho nên là cái này là chúng ta gần gũi thiện tri thức. Thì Tổ Vi Sơn nói giống như đi trong mưa mà nó lâu ngày nó thấm, nó ướt, nó trưởng dưỡng, thì gần gũi ác tri thức cũng như thế đó. Cho nên ở đây mà chúng ta mà đi tu mà lỡ mà gặp một cái môi trường mình thấy đúng là ban đầu dễ dãi, muốn ăn cũng được, muốn ngủ cũng được, muốn chơi cũng được, mình thấy dễ thiệt. Mà lớn lên rồi làm cái gì? Đời cũng ra đời, đạo cũng ra đạo, không ra gì hết, nó lừng chừng. Ông thầy sư phụ chiếu nó lững thững giống như cái lục bình trôi sông, sáng trôi lên chiều trôi xuống, cứ như vậy hoài luôn, không ra gì hết. Cho nên vào cái thời mà trong kinh Hiền Du mà Đức Thế Tôn mà giảng về giới á, 500 trưởng giả mà sinh nói thôi cái này khó quá, con thấy tu không kham, mới sinh ra. Thế Tôn nói là được, mấy ông thấy không kham thì mấy ông ra, chứ đây không có ép buộc là các ông phải xuất gia, các ông phải tu tập. Ở đây rất là kỹ một cái vấn đề này. Cho nên hồi sáng có một Phật tử đến mà để mà sinh một đứa con vào tu. Tôi nói thẳng luôn, tôi nói cái môi trường này là môi trường tu. Bây giờ nếu mà Phật tử mà thấy mà không có kham nổi thì tôi sẵn sàng chu cấp tiền bạc hàng tháng luôn cho nó ăn học luôn. Còn cái wow đây là cái wow có môi trường tu chứ không phải môi trường ăn, môi trường học. Môi trường học rồi mình đi rồi lững thững lơ thơi hàng ngày. Có những cái trường hợp là chẳng hạn như mình thấy bây giờ cái từ thiện nó mở ra nuôi ăn nuôi học, cái đó là chuyện, đó là chuyện từ thiện. Còn cái chuyện là pháp hành là chúng ta tu là nó khác. Một người mà không khéo như hạn bây giờ ở Tùng Lâm 100 người đi mà quý thầy sao này ra làm thiện chi thức lưu ý, chỉ cần hai người mà quý thầy dung túng là nó kéo hết 100 người luôn, kéo hết sạch luôn, 98 người đi xuống luôn. Tại sao có cái từ là chảm nhất miêu cứu vạn thử? Chảm nhất miêu là ở bên xứ gần Tây Tạng nó có một con sâu gọi là sâu miêu, một đêm vậy à, nó ăn một cái mẫu lúa, một sào lúa ăn sạch bách luôn. Cho nên người ta mới phải giết cái con sâu miêu đó để cứu một cái đám ruộng, thà hy sinh một cái con sâu đó, giết con sâu đó, chứ không phải chuyện đơn thường đâu. Cho nên tại sao mà có trong kinh Tương Bộ có một cái ông mà nuôi ngựa rất là giỏi đó, ông đến hỏi Đức Phật đó. Đức Thế Tôn hỏi là có gì cách gì mà chăn nuôi ngựa đó, thì ông nói là có ba phương pháp, bốn phương pháp. Phương pháp thứ nhất là dụ dỗ nó, nói những lời nhỏ nhẹ nó thì nó đi. Phương pháp thứ hai thì đánh nó, và phương pháp thứ ba thì đánh mạnh, đánh trong xương luôn nó mới chạy, có những con ngựa vậy. Thì Đức Thế Tôn nói nếu mà dùng ba phương pháp nó không được thì phải làm gì? Thì ông ngựa nói có đem giết thôi, dụng được phải giết, thấy không? Thì ông mới hỏi là trong cái pháp hành của Đức Thế Tôn á, là luôn luôn ca ngợi Đức Thế Tôn, gọi là điều ngự sư. Đức Thế Tôn có cái biệt hiệu là điều ngự sư, tức là điều phục những cái chúng sanh can cường nhất. Thì có những cái pháp nào không, thì Đức Thế Tôn nói Như Lai cũng có bốn pháp giống như ông. Thứ nhất là vỗ về dụ dỗ, dùng cái lời mà khiến dụ, mà không nghe thì Thế Tôn nói mạnh một chút, thì có những chúng sanh đó họ nghe vậy họ sợ liền. Còn có những chúng sanh phải rầy, phải máu, phải đủ chuyện hết. Thì ông chăn ngưỡng nó nếu mà dùng trong ba phương pháp đó họ không chịu thì sao, thì Thế Tôn nói giết. Thì ông nói ồ nghe nói cái nhà Phật là không cho giết mà tại sao giết? Thế Tôn nói giết có nghĩa là không có trong ở trong tăng đoàn nữa, không có ở trong cái tăng già già lam nữa. Giết có nghĩa là bỏ luôn, ném ra ngoài luôn. Hoặc nói khác hơn là trong chùa, trong thiền viện có cái pháp gọi là mặc tẳng đó. Mặc là im lặng, tẳng là tẳng sức, tức là cái người nào đến đâu là chạy hết ở mình đó thôi. Họ hổ thẹn, họ tuổi hổ thì tự họ ở trong tăng đồ họ ra đi. Thì trong cái pháp nhà Phật có những cái biện pháp đó, chứ phải không có đâu đó. Cho nên qua cái phần này mình đừng có nói là vào chùa là cái ông thầy từ bi, từ bi. Từ bi trong nhà Phật là gọi gì? Đại từ nè, đại bi, đại hỷ, đại xã. Mà trong cái bi đó là gì? Bi, phải không? Bi nè, chí, gì nữa? Dũng, đầy đủ hết. Sao mình làm thiện ý thức mà thiếu trong ba cái điểm đó mình làm thật sự cũng được. Phải có bi, phải có trí tuệ, phải có những cái dũng mãnh can cường. Tức là mà bước vào cái con đường thiền này nó khác đó nha. Cái con đường thiền này, con đường những cái bậc long tượng, những cái bậc xuất cách, họ có những nhiều đời, nhiều kiếp công phu rồi bây giờ nhớ tới duyên xưa. Còn mình mà lững thững vào rồi mình tu cũng ra gì hết. Hoặc là mình thấy không ổn cái mình qua bên giáo cũng được. Qua bên giáo là chuyên tụng kinh, là bên giáo dễ hơn. Bên giáo dễ, tối mình tụng kinh bộ kinh Pháp Hoa, hoặc là bộ kinh Hoa Nghiêm rồi xong xuống, rửa mặt rồi uống sữa gì đó ngủ cũng dễ lắm. Còn cái con đường thiền là con đường gì? Đường thiền con đường gì? Ông Vương Thường Thị ông đến á, Vương Thường Thị là ông quan đến hỏi Tổ Lâm Tế, nói chúng ở đây 600 người, 700 người có học kinh không? Không học kinh. Có ngồi thiền không? Không ngồi thiền. Vậy làm cái gì? Chỉ dạy họ làm Phật. Cái ông làm Phật nó phải chuyện đơn thuần đâu, siêu vượt cái giáo, siêu vượt cái phương tiện thiền tập, mà đi thẳng vào trung tâm giác ngộ là dạy làm Phật. Dạy làm Phật. Mà bây giờ mà nói làm Phật hay khó hay dễ? Làm người đó khó mà còn dạy họ làm Phật. Thì phải biết là những cái cốt cách, những cái xưa và cái thiền đường, thiền viện là phải dễ. Còn những bậc tướng lãnh, những bậc mà có căn cốt khí mạnh mới vào những cái thiền viện lớn. Bây giờ mình nói chung là mình được vào, mình tu tập cái con đường thiền này mình phải biết, mình phải gắn gỗ dữ lắm mình vượt qua những cái chặng đường này. Đó cho nên đây nói là gần gũi thiện tri thức là cái điều may mắn cho mình. Mình đã gần gũi thiện tri thức là nếu mà chúng ta không khéo á thì tính không được tăng trưởng. Còn đây á, tính căn nghĩa mình tin tưởng. Mà tu á, mà mình không có tin tưởng về cái pháp á, là mình tu nó lững thững lắm nha. Phải có một cái thú hướng, một cái căn tính lớn. Giống như mà ngài Thiền sư Trí Đạo Vô Na ngài nói là người tu thiền phải có ba cái đức tính lớn. Một là đại tính căn, nếu mà không có đại tính căn là tu được. Hai là đại tinh tấn, ba là đại nghi đồ. Tức là các ông phải có ba đức tính đó, các ông mới vào cái con đường này được. Bây giờ con đường này giống như mà đi trên vực thẳm, không có chỗ bám, không có cho anh bám víu một cái gì hết được. Thì con đường thiền này nó cũng như thế đó. Cho nên là chúng ta được cái may mắn là vào gặp được hiện hữu tri thức thì tính căn chúng ta tăng trưởng. Rồi văn, văn tức là nghe những cái bài pháp vi diệu từ ở trong mà chân tâm Đức Phật nói ra. Những cái bài pháp là từ nơi chân tâm của Đức Phật, chứng nghiệm Đức Phật nói ra. Rồi thấy, rồi trí huệ, hết thảy đều tăng trưởng. Còn nếu mà chúng ta không có đủ nhân duyên gặp thiện tri thức mà gặp ác tri thức thì sẽ không có tính, không có giới, không có văn, không có tuệ, không có thí. Đó, ở đây ba cái phần này là Đức Phật dạy rất là kỹ. Rồi bài kinh số 2, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà trong chúc viên thành La Diệp, thiết tháp cho 500 đại tỳ kheo quay quanh trước sau. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa dẫn 500 tỳ kheo đi ngang qua cách Như Lai không xa. Đức Thế Tôn từ xa thấy Đề Bà Đạt Đa từ dẫn môn đồ đi, liền nói kệ này: đừng gần ác tri thức, cũng đừng dạy theo hầu, lại gần thiện tri thức, bậc tối thắng trong người. Tức là Đức Phật nói là đừng gần thiện tri thức á, đừng gần ác tri thức. Người vốn không có ác, tập gần ác tri thức, sao tất trầm gốc ác, ở mãi trong tâm tối. Có nghĩa là Đức Phật nói là cái gốc của người nó không có ác, mà gần con người ác thì trở thành ác, mà gần con người thiện thì tự nhiên tập tánh lần lần nó trở thành thiện. Mà cho nên là tại sao cái người xưa mà ta dẫn dắt môn đồ có lý, người xưa ta đi ta lựa dữ lắm. Nhưng ngài Trần Huyền Trang, ngài chuẩn bị về nước là phải lựa, biết quý tử, quý thầy biết lựa ai không? Ngài phải đi lựa chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Người xưa người ta giỏi lắm, những cái bậc cao tăng ta lựa đệ tử lắm. Hệ như thiền sư Tuyết Phong á, trong cái hội của ngài chúng rất là đông mà không có ông thủ tọ. Hỏi ngài thiền sư Tuyết Phong ai gì đó, hỏi ngài, lúc đó ngài Quang Môn chưa ra đời. Ông nói: ủa tại sao ngài không có sách thủ tổ? Nói: ông thủ tổ cũng chưa ra đời. Cái 3 năm sau người ta nói mới sanh ra 3 tuổi. Rồi khi mà 19 tuổi ông đi hành cước rồi. Hỏi chừng nào ông đến, mai ông đến. Thì quả tình ngay ngài Quang Môn đến trang sở đó. Ngài văn tập đại chúng hết để mà đón. Thì ngài Trần Huyền Trang sau khi mà về nước đó, là ngài nhắm ở nhà đường này có một cái ông quan sanh là một người con mà rất là đặc biệt, rất là đặc cách, tên gì biết không? Ngài Khi Cơ. Nhìn là biết cái con người này mà phụ tá mình là bảo đảm liền số 1 luôn. Cho nên ngài đến, ngài tìm cách, ngài lăn ra ngón khích tướng để cho cái ông quan á, ông giúp tình đứa con mới cho đi xuất gia. Nhưng mà trước khi xuất gia, ngài Khi Cơ nói là bây giờ con đi xuất gia cũng được, nhưng mà nhớ là phải cho con ba xe, một là xe sách, hai là xe rượu, ba là xe mỹ nữ. Thì ngài Trần Huyền Trang cũng chịu chấp nhận luôn, gọi là pháp sư ba xe đó, phải không? Cho nên nhưng mà ngài là về căn tính của đại Bồ Tát lớn chứ không phải thường. Sau là ngài Tuyên Lược Sư cài khởi cái niệm khinh thường đó. Nghe tin là ngài tổ Tuyên Lược Sư là ăn cơm là chư thiên xuống cúng dường ngài, đến ngài coi thử. Chưa không có thấy ai cúng dường ngài, nói: ủa tôi nghe nói ông chưa có chư thiên cúng dường mà tại sao tôi không thấy? Nó không biết sao mà bữa nay có ông đó, ông tam đến. Chắc ông tu hành sao á chứ gì, nói khởi niệm gì nữa. Cái mai lại chư thiên xuống cúng dường, cái nói hôm qua sao ông đến cúng dường cho người ta thấy tôi là tu hành đàng hoàng, ông trốn biệt luôn. Thì chư thiên nói: hôm qua thầy không có hiểu, hôm qua trong cái núi thầy có đại Bồ Tát ở xung quanh, chư thiên long thần hộ pháp đứng kính mít trên luôn, con quà không được. Tổ Tiên Lược Sư nghe xong vậy mồ hôi ướt áo ướt y hết, lập hương án hướng về ngài Khi Cơ đảnh lễ sám hối. Quý thầy thấy gớm không? Qua cái phần này để cho chúng ta biết được cái nhân duyên giữa thầy trò. Cho nên ở đây con người vốn không có ác, mà gần gũi những bậc thiện tri thức, họ đào tạo giống như một cái hạt giống gì đó, À, cho nên qua cái phần này chúng ta thấy là vào cái thời mà Đức Phật có một con voi đó, phải không? À, con voi này á, là ai mà bị tử tội là nó dẫm đạp nó chết. À, hôm nọ cái chuồng voi xây, cái ông vua Tư Nạc ông kêu thôi bây giờ xây cái chuồng voi, thì thằng này nó đem cái con voi đến ngay chỗ tinh xá của quý thầy Tỳ Kheo ban đêm hay tụng đó, tụng kinh pháp cú á. Người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau, ngày nào cũng tụng hết cái thấm một thời gian cái chuồng lành xong rồi đưa nó về. À, cây này á, tử tội nằm xuống nó không có dãnh đạp, nó ngồi nó hít hít rồi nó bỏ đi, ngửi xong nó bỏ đi. Ông vua ngạc nhiên quá mới hỏi nàng, hồi nãy nói thật luôn, bữa lúc mà sửa chuồng rồi đó thì hạ thần mới đem đến cột ngay cái gốc cây mà chư Tỳ Kheo ngày nào cũng tụng kinh hết, chắc nó nghe kinh nó hiểu, nó đúng rồi. Thì cuối cùng cái ông này nghĩ ra một cái kế, dắt nó đến ngay chỗ chợ cá, ta chửi lộn suốt ngày luôn, đâm chém rồi chửi bới đủ hết. Thì quá tình một tháng sau bỏ cái người tử tội đến nó dẫn chết liền. Tập tánh mà, tập tánh gần ác thì chữ trở thành ác. Hàng ngày mình cứ ra chợ mình nghe nó chửi lộn suốt luôn. Cho nên cái môi trường nó rất là thích hợp. Cho nên ở đây đó là chúng tôi đã trốn rồi, ở trong A Lan Nhã, nói thẳng một điều luôn, trốn. Tại sao mình nghe những cái tiếng mà đứa nít nó giỡn, nó cười, nó dầu cách mấy nó đi tu mình cũng nhức đầu nữa, phải không? Ở đây là A Lan Nhã, cái nơi mình đã trốn sâu trong núi rừng, là nghe nó giỡn nó cười, nó nói tục nói tiểu rồi. Lâu ngày mình đâu phải là thánh đâu, chưa chứng A La Hán mà ông đâu phải là ông hay. Lâu ngày cái nó tiêm nhiễm là mình hay luôn. Mà Đức Phật dạy luôn nha. Mình nuôi tại sao mà Đức Phật dạy là nuôi chú tiểu là phải có phương tiện, phải có môi trường. Hạn như ở Thường Chiếu đúng là có môi trường, có phương tiện, mình nuôi rất là dễ. Còn không khéo á, là mình trở thành gì? Chìm đắm trong ái, khởi cái tập tánh sân hận. Như ngày nào mình cũng rầy nó hết mà, cái hồi nào cái mình sân luôn. Mình đụng ai mình cũng sân, đụng ai mình cũng bực tức hết á. Quý thầy có nghiệm điều đó không biết? Đợt ngày nào mình cũng rầy đó mà, hay mấy ông già xưa ở ngoài, con cháu ông thấy ông bực, ông rầy. Bây giờ ông vô ông gặp nó rầy là khác, ông càng khó tánh luôn. Đây thẳng một điều luôn, vì ở chung đụng nè, không có môi trường. Rồi không khéo thì chúng ta sanh ra cái gì? Cái ái liếng. Gặp cái nhỏ chút cái ái cái ôm nó là hung hiếp rồi thành cái gì luôn, thành cái gì luôn chứ không thành người tu nữa. Đó, cho nên mình không phải mình ấy, mình tôi nêu lên một vấn đề. Cho nên cái gì đó tập tánh á, là nó thành cái thói quen. Cho nên đây Đức Phật dạy rất là kỹ một cái vấn đề này, bởi cái tùng lâm cái già lam là nó là một cái gì đó, nó có một cái gì bí hiểm. Phải nói là mình nói một điều nữa là nó có một cái gì đó bí mật chút thì mới gọi là già lam, tùng lâm đó. Cho nên qua cái phần này Đức Phật dạy rất là kỹ cái đời mà Đức Phật ra đời, rồi sau khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi, giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại chứ phải không? Vẫn còn tồn tại. Lời của Đức Phật chúng ta phải nhớ kỹ một điều, chiêm nghiệm lời của Đức Phật giống như lời của một vị thầy vĩ đại chỉ dạy cho cái đời sau vẫn áp dụng có kết quả chứ phải không? Mình áp dụng, mình đi theo pháp của Đức Phật bảo đảm có kết quả liền. Còn mình đi lệch thì nó không có kết quả, mình đi đúng đường của ngài dạy là có kết quả, bảo đảm luôn. Đó. Lúc đó 500 đệ tử Đề Bà Đạt Đa nghe Đức Thế Tôn nói kệ này liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân Phật ngồi qua một bên. Không lâu họ rời chỗ ngồi hướng về Đức Thế Tôn hối lỗi: chúng con ngu muội không hiểu biết gì, cuối xin Đức Thế Tôn nhận sự sám hối chúng con. Thế Tôn nhận sự sám hối của 500 vị tỳ kheo kia rồi thuyết pháp cho họ khiến được tính căn. Mấy giờ 500 tỳ kheo ở nơi nhàn tịnh tư duy pháp màu, vì sao vậy? Vì mục đích mà thiện gia nam tử với lòng tin kiên cố tu phạm hạnh vô thượng. Mấy giờ 500 tỳ kheo kia chứng quả A-la-hán, tự biết như thật rằng sanh tử đã hết, việc cần làm đã làm xong, phạm hạnh đã lập, không còn tái sanh nữa. Bấy giờ 500 người thành bậc A-la-hán. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp quan hỷ phụng hành. Thì cái đoạn trong kinh Tăng Nhất A Hàm này nói lên một cái điểm, tức là sau khi mà 500 tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn nói như thế, giật mình cái gì? Mục đích của mình đi xuất gia là không phải vì cơm ăn áo mặc. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa sau khi ra ở riêng được vua A Xà Thế luôn luôn cúng dường rất là hậu hỷ, phải không? Một ngày chở 500 chiếc xe ngựa toàn là những cái thực phẩm đến cúng dường, là ăn uống sung sướng không mà, chứ không có tu tập, không có chuyển hóa. Cho nên đây nói nè, mục đích của cái người xuất gia nam tử với lòng tin kiên cố là tu phạm hạnh vô thượng, chứ không phải là mục đích của mình vào chùa mình ăn rồi mình ngủ. Phải không? Có, không bao giờ có chuyện đó. Mục đích của mình ban đầu là gì? Ai đưa cái mục đích ra? Mục đích của mình là mục đích tối thượng, là trên cầu quả Phật, dưới phổ độ chúng sinh. Nó mục đích của người xuất gia. Còn mà mình không có mục đích thì mình lơi thơi lắm. Tu cũng muốn tu để ngồi thiền, nó có một cái cực hình luôn. Tôi nói với thầy bà ngồi thiền mà cứ canh mà hết giờ thiệt là giống như là cái người mà tử tội. Bây giờ trên mạng nó đăng là bây giờ không tử hình bằng súng đạn nữa, mà tử hình bằng thuốc độc. Mà bây giờ thuốc nó chưa có về nước Việt Nam, thành ra mấy cái tử tội nó chờ, nó khó chịu, nó bức rứt. Cái khi nó đến nó xin luôn, nó thôi giết tôi đi, tôi giờ tôi chờ từng ngày tôi chịu hết nổi rồi. Thì cái mình ngồi thiền nó cũng vậy á. Mình ngồi thiền mình chờ hết giờ, nó giống như cái người mà sắp ra chiến, chiến thiện biết đó. Sắp ra cái gì? Sắp ra đoạn đầu đài. Nó bức rứt, nó khó chịu, nó trăn trở. Thôi trong hết kiển, mà trong tới giờ hết kiển, giống như mà đạn mà để cho ngay, không cái bắn mà cái để ngay màn tan không. Nó cực hình mức độ vậy. Cái tu tập mình mà nó không có niềm vui thì người xưa ta nói là giống như cái người tử tội, mà giết thì cũng giết, mà tha cũng tha, nó cứ lấp lửng. Cho nên cái tu thiền mình phải có nắm bắt được cái pháp lạc trước, nắm bắt pháp lạc. Mà không có pháp lạc rồi mình ngồi ở nhân chờ ở đó. Người ta nói là trăm năm thì ngắn mà một ngày dài ghê. Trăm năm ngắn lắm. Mà trăm năm mà đi cà rong rong thì nó ngắn ơi là nó ngắn luôn. Mình mà đi chơi sáng thì mình mở, sáng mình đi xuống biển qua, xe qua xe lại cái chiều. Mà lúc mà ngồi thiền sao? Một ngày dài ghê. Phải gì không biết nữa. Trăm năm thì nó rất là ngắn, mà một ngày sao nó dài lê thê. Đó, cho nên là mình phải biết. Ở đây là tôi dạy, hôm nay là tôi dạy phải là chút hết ruột gan mà đó. Mà phải nói là vậy. Mà những cái lời này là ngày xưa là Hòa Thượng Trúc Lâm á, không quý thầy mà ở với Hòa Thượng Trúc Lâm là chiều 4 giờ Hòa Thượng chống gậy xuống. Sau khi mà chư Tăng rồi uống sữa rồi Hòa Thượng bắt đầu vào bài. Ngày xưa chúng tôi bây giờ nhớ những câu pháp cú, rồi nhớ những cái câu kệ là nhờ Hòa Thượng đó. Uống vào bài, hỏi mấy chú thuộc ở đây, thuộc bài đó, đọc ra, đọc. Rồi dạy dỗ từng chút vậy đó. mới tiến được, mới tiến thân chứ. Đó, cho nên là cái phần này là vì sao? Vì lòng tin kiên cố, tu phạm hạnh vô thượng. Rồi tôi mới đến tùng lâm, tôi mới đến thiền viện, tôi tu học. Chứ tôi không có quyền mục đích gì hết. Nhớ kỹ điểm đó. Thì bảo đảm cái đạo quả nó đến rất là gần. Mà cái đường tu này tôi nói không có xa. 3-4 năm là quý thầy nắm bắt được liền. Chỉ cần 3 năm, ráng 3 năm thôi. Đó. Rồi bài kinh số 4. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ thuyết về sự có người như sư tử, có người như dê, các ngươi hãy lắng nghe suy nghĩ cho kỹ. Các tỳ kheo đáp: kính vâng Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: người kia vì sao như sư tử? Ở đây này tỳ kheo, hoặc có người được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, mộ cụ, thuốc men chữa bệnh. Người đó được rồi liền tự dùng, không khởi tâm nhiễm trước, cũng không có dục ý, không khởi các tưởng, hoàn toàn không có những ý niệm này, tự biết pháp sức yếu. Cho dù không được lợi dưỡng, không khởi loạn niệm, không tâm tăng giảm, như sư tử chú ăn thịt thú nhỏ, lúc đó vua loài thú cũng không có nghĩ cái này ngon, cái này không ngon, không khởi tâm đắm nhiễm, cũng không dục ý, không khởi các tưởng. Người này cũng lại như vậy, nếu được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, mộ cụ, thuốc ma chữa bệnh, người đó liền được rồi tự dùng, không khởi ý tưởng đắm trước, cho dù không được cũng không có các niệm tưởng. Tức là Đức Phật chia ra, tức là có hai hạng người xuất hiện trong cuộc đời, một người giống như sư tử và một người giống như dê. Thì trong chúng sức thế gian của Đức Thế Tôn cũng có hai hạng tỳ kheo, một hạng giống như sư tử chú. Ở đây này các tỳ kheo, hoặc có người được cúng dường, tức là y phục là áo quần, y áo của mình mặc đó, vải vóc, rồi đồ ăn thức uống, giường chiếu, mộ cụ, thuốc men chữa bệnh, người đó liền được tự dùng, nhưng mà không có một cái tâm đắm nhiễm khởi niệm. Mình này tốt, mình tôi xấu, tôi đổi lại. Quý thầy có đổi gì không? Đưa mình cái mình, nói mình này xấu lắm, tôi đổi cái mình tốt hay cái mình này xấu quá, thì đối với những cái bậc sư tử chú là việc đến thì nhận. Đây là gì? Không khởi tâm nhiễm trước, cũng không có dục ý. Dục là cái lòng mong muốn, dục là cái lòng mong muốn, cái lòng khát ái. Chẳng hạn như đưa mình một, mình muốn hai, muốn ba, muốn bốn, muốn năm. Chẳng hạn như quý thầy mà lên bàn ăn ấy, chẳng hạn bây giờ nó biểu hiện trên cái hành động. Hay ở trên bàn có bốn miếng dưa đi, mà mình ăn một miếng rồi mình cầm trên tay hai miếng đó, mình biết là cái tâm tham của mình nó khởi lên, cái dục ý tham nó khởi lên. Giống như mà có một vị tăng Tây Tạng, tăng ông tăng là ông tên là thường thường tôi nói ông Ben đó, thiền sư Ben. Một hôm ngài được tính thí mời đến cúng dường chay tăng. Bên Tây Tạng có một cái loại trà sữa rất là thơm ngon. Cái bà tính thí này bà rót từ cái đầu bàn đó chuẩn bị đến ngài. Ngài thấy cái bình sữa nó hơi lưng, ngài khởi cái niệm lên, ngài nói chắc đến mình nó hết rồi. Thì đến ngày thì quả tình không có hết mà được một ly. Cái ngày cũng uống, thì ai cũng uống hết, ngày cũng uống. Cái bà tính thí hỏi thưa thầy tại sao thầy không uống? Nói tôi uống rồi. Ủa uống nào, cái ly này thầy còn uống nào? Hồi nãy tôi khởi niệm chắc đến tôi là hết, tôi uống rồi, cái lòng tham tôi đã uống rồi nên tôi không uống. Thầy tu thấy tu kỹ không? Tu thì mới mau thành Phật đó, đúng không? Tu là tu từng niệm. Cái niệm mà dục tham dục ý ác hành mà mình khởi, cái mình dừng được việc đó là tu rất là nhanh. Mình biết tại sao mà những cái bộ kinh A Hàm á, bây giờ các nước phương Tây á, họ áp dụng, bây giờ họ thấy rất là thiết thực trong cuộc sống giữa đời thường, rất là thiết thực, chứ không có những cái pháp màu cao siêu quý diệu. Mà những cái pháp thiết thực này mà mình thực tập, mình đi có một cái đường hướng đúng mức rồi đó, thì tự nhiên cái pháp kia đến, cái pháp đốn mới đến liền. Cho nên mình được một cái duyên, gọi là cái phúc duyên á, mình nắm bắt được hai pháp. Một là cái pháp hành thường nhật, hai là cái pháp đốn siêu phương tiện. Mình thực hành cái pháp này đi, thì cái pháp kia mình đến cái một luôn. Cho nên mình được cái may mắn là nắm bắt được hai pháp. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta phải hiểu một cái điểm. Hoàn toàn không có những niệm này tự biết pháp sức yếu. Pháp sức yếu là cái pháp là bình thường giữa cuộc sống, những cái điều đó đến thì nó đủ duyên nó đến, mà hết duyên thì tự nó ra đi. Thì các ngài thấy bình thường lắm. Chẳng hạn như ta cúng dường đầy đủ thì cũng không có khởi niệm mà ngã mạng, bởi cái pháp này cái pháp sức yếu, cái pháp bình thường thôi. Trong mà Tổ sư Đạt Ma ngài dạy đó, phải không? Báo quán hạnh tùy duyên hạnh đó. Các hạnh là tùy duyên đến, đủ duyên đến, hết duyên nó đi. Mà hết duyên nó rã nó đi rồi cũng có buồn cũng khổ, vì cái duyên mà cái duyên thù thắng nó đến mình có mừng, mà cái duyên thù thắng nó ra đi cũng có buồn, nó lạ kỳ một điểm. Cho nên cái qua cái phần này, cho dù không được lợi dưỡng, cũng không có khởi loạn niệm, không tăng không giảm như sư tử chú ăn thịt. Rồi, đó là gì? Đó là tỳ kheo giống như sư tử chú. Lại có người nhận người cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu ngộ cụ, thuốc mang chữa bệnh, được rồi liền tự dùng, lại khởi tâm nhiễm trước, sinh tâm ái dục, không biết đạo sức yếu. Giả sử không được thì thường sanh tâm niệm tưởng này, nếu người đó được cúng dường đối với các tỳ kheo mà tự cống cao hỷ bán người khác những y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, tổ cụ, thuốc trị bệnh mà ta có, các tỳ kheo này không thể có được. Có nghĩa là mình được, người ta cúng dường sung túc rồi, cái mình khởi niệm cống cao ngã mạng, các thầy khác thì không có, mình thì có, mình được phước hơn. Đó là gì? Đó cũng như trong đàn dê lớn, có một con dê rời đàn, thấy đống phân lớn, con dê này ăn phân no rồi, quay lại trong đàn dê liền tự cống cao, ta có được ăn ngon, bầy dê này không thể ăn được. Đức Thế Tôn quý như cái đồ sự cúng dường thì giống như gì? Con dê ăn đống phân, chứ có ở đâu mà tự cống cao ngã mạng. Mình được cái phước là từ do cái duyên, mà mình không hiểu mình cống cao ngã mạng thì giống như con dê mà ăn phân, chúng có gì lạ hết. Đó, Phật dạy rất là mạnh. Ở đây cũng vậy, nếu có một người được lợi dưỡng y phục, giường chiếu, ngộ cụ, thuốc mang chữa bệnh, khởi các loạn tưởng, sanh tâm nhiễm trước, liền đối với các tỳ kheo mà tự cống cao, ta có được cúng dường, các tỳ kheo này không được cúng dường. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học như sư tử chú, chớ như con dê. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, quan hỷ phụng hành. Qua cái phần này Đức Thế Tôn nói dạy cho mình ráng mình tu tập làm sao á, thì giống như con sư tử chú. Mà quý thầy thấy mình giống như sư tử chú dễ là khó, cũng khó. Việc đến thì nhận, nhưng mà tất cả thì vô tâm. Phải không? Các việc đến thì cứ nhận, nhưng mà tất cả đều vô tâm hết. Mà các việc đến mình vô tâm á, thì cái việc nó đi mình cũng vô tâm luôn. Cho nên đây là biểu hiện của loài sư tử chúa đó. Thì tiếp chúng ta học qua cái phần phẩm đẳng pháp kinh Tăng Nhất A Hàm và quyển thứ ba. Kinh số 2: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Cây chú độ trên trời Tam Thạch, tam có gốc dọc ngang 50 do tầng, cao 100 do tầng, bóng ranh chia đông tây nam bắc 50 do tầng. Trời Tam Thạch Tam Thiên vui chơi với nhau ở đó 4 tháng. Tỳ kheo nên biết, đến một lúc qua lá cây chú độ ấy ú vàng rơi rụng trên mặt đất, chư thiên bây giờ thấy điềm ứng này, tất cả đều hoan hỷ, tình vui phát sanh. Cây này không bao lâu sẽ sanh ra hoa đầy trở lại. Tức là Đức Phật diễn tả một cái phần nhân duyên là ở trên cõi trời Tam Thạch Tam Thiên có một cái loại cây mà nãy giờ chúng tôi nêu lên đó. Và chư thiên biết rằng cái cây này nếu mà cái lá vàng nó ú, nó rơi rụng trên mặt đất đó, thì các chư thiên là rất là vui, rất là mừng, vì biết rằng chắc chắn cái cây này không bao lâu sẽ sanh ra hoa đầy trở lại chứ nó không mất. Mình bây giờ mình coi cái cây sa la đó, mình thấy lá nó rụng hết, mình tưởng cây nó chết, mà thật nó không chết, đúng không? Phải chừng 50 ngày sau cái lá nhỏ nó đâm chồi nó lớn lên, nó còn mạnh, nó lớn mạnh hơn nữa. Thì ở cõi trời nó họ thấy cũng như thế. Tùy theo nên biết, đến một lúc hoa của cây này tất cả đều rơi rụng xuống đất, bấy giờ trời Tam Thạch Tam lại càng rất hoan hỷ, tự bảo với nhau rằng cây này không bao lâu sẽ trở thành màu cho. Tùy theo nên biết, qua một thời gian nữa cây này biến thành màu cho. Lúc này trời Tam Thạch Tam thấy cây này biến thành màu cho rồi, tâm rất là vui mừng, tự bảo với nhau rằng này, nay cây này đã biến thành màu cho, không bao lâu sẽ nảy chồi. Tức là biến từ màu cho rồi nảy chồi, rồi kế là đến là gì, nảy chồi xong rồi sanh nụ, không bao lâu nữa sẽ nở đầy. Rồi sau khi mà cây này dần dần nở đầy, không bao lâu nữa sẽ đầy hoa. Và sau khi nở hoa rồi, hương của nó bay ngược trong gió 100 do tầng, không đâu mà không nghe mùi thơm. Bấy giờ chư thiên cùng nhau vui chơi ở đó suốt 4 tháng, vui không thể nói hết, vui sướng hưởng thụ với cái cây mà Đức Phật nêu lên. Cũng vậy, ở đây này các tỳ kheo đệ tử hiền thánh, khi phát ý muốn xuất gia học đạo, cũng giống như cây này bắt đầu muốn ú rụng lá. Tức là mình vừa khởi tâm đi xuất gia thì cái cây năm quẩn của mình đó, nó ú. Ú không? Ú không? Quý thầy chuẩn bị đi xuất gia có ú không? Ú không? Ú là ú cái gì? Từ đây trở lên mình đã cắt đứt. Cắt đứt cái gì? Vợ, con, nhà, cửa, củ cải cắt đứt hết. Mà cái tâm mình ngay đó là mình chưa có quyết định mạnh, cho nên giữa cái thiện và cái ác nó đang giằng xé với nhau. Cho nên cái mình, ta nhìn cái mặt mình nó hơi buồn buồn chút. Buồn không? Nó có một cái trạng thái nó gì mình khó tả lắm. Cho nên cái tâm của cái người hành giả xuất gia, mà tại sao mà bên đại thừa nói một người phát túc siêu phương chuẩn bị xuất gia thì cõi mà tha hóa tự tại, cõi ma ba tầng á, rúng động, cung điện rúng động. Nhưng mà ngầm được cái ý nữa là cái thân ngũ quẩn mình nó rúng động. Trong giờ phút này giữa cái thiện và cái ác nó đang giằng xé với nhau. Mình của cái đầy đủ, bây giờ mình xuất gia làm sao? Bỏ lại cho ai? Như anh Lành là chuẩn bị mà phát tâm xuất gia, bây giờ còn ở nhà 4 chiếc xe ví dụ đó, còn 2 căn nhà còn đủ hết, còn tiền bên ngân hàng đủ hết, bây giờ bỏ làm sao? Thì lúc này cái tâm mình nó ú. Ú không? Ở đây nè, giống như cây này bắt đầu muốn ú, lá nó sắp rụng. Và một cái điểm nữa là lá gì? Lá đâu? Tức là ngay ngay thân ngũ quẩn của mình, những cái niệm phải quấy hơn thua, Nếu mà dấn thân vào con đường này bắt đầu đứng vì nó rụng xuống. Lại nữa, đệ tử hiền thánh xả bỏ vợ con tài sản với lòng tin kiên cố, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, giống như lá cây kia rụng xuống đất. Giờ quý thầy rụng chưa? Rụng chưa? Hay là mình vào đây mà xuất gia lâu lâu cái mình nhớ, mình khởi, mình tưởng lên, bấm điện thoại di động mình về, bà ở nhà khỏe không bà? Chưa rụng. Xuất gia là mình còn hỏi bà gì nữa, phải không? Mình xuất gia mà mình điện về mình hỏi con, hỏi cháu, hỏi này hỏi kia là cái lá mình nó chưa có rụng, nó còn dính cây á. Mà nó dính lên cây có một thời gian rồi bắt đầu nó trưởng dưỡng lại rồi, goodbye thiền viện, không ở nữa. Vậy thôi. Hòa thượng Tiên Quán cởi lại ngài Liên Hoa Trì á, xuất gia học đạo, cứ năm về nhà lần. Bữa cái ngày về nhà cái sập xuống hầm lửa đốt. Ngài la, ngài nói tôi về nhà bà có gì đâu mà bà làm gì mà muốn giết tôi này kia. Bà tại sao mà bà đào hầm lửa cho tôi rớt xuống? Bà vợ bà ra bà chỉ bà nói: ông biết không, cái lửa này nè, cái lửa này nó chỉ giết ông một đời thôi, mà cái lửa của tôi đã giết ông nhiều đời nhiều kiếp, mà ông đi tu rồi ông còn về nhà làm gì? Cái ngày giật mình liền, giật mình cái ngày nó bà đem cái thang xuống tôi lên. Sau khi mà lên rồi một cái ngày lên núi ngày tu 30 năm chứng đạo mới về nhà, cuối cùng mới về nhà. Thì chúng ta phải cũng như thế vậy đó. Xuất gia rồi là mình phải mạnh dạn cho nó rụng luôn, đừng có cho đâm chồi. Mình nhắn về nhà là đó đâm chồi á, mà khởi niệm là cũng đang đâm chồi, mà khởi niệm là tương tục, gọi là cái nhân á, cái nhân dâm á, cái nhân dâm. Nếu mà mình không đoạn nó thì cái duyên dâm nó kế bên. Duyên dâm là có gọi là đủ nhân đủ duyên, tức là ngày nào mình cũng khởi niệm đó thì đủ duyên cái mình gặp cái người đó là mình phạm liền. Bây giờ mình không đoạn nó thì sau khi mình cái duyên dâm nó đến thì cái cách thức dâm, cái phương tiện dâm nó kế bên, thành cái nghiệp dâm. Vậy thôi, muốn cắt đứt nó là phải có một cái, phải gan dạ dũng mãnh. Cho nên mà mình nhắn tin hay là mình điện thoại về nhà là rất là nguy hiểm. Lá gì giống như cái lá cây kia nó chưa có rụng xuống đất. Bởi vì sao? Này các tỳ kheo, đệ tử hiền thánh xả bỏ vợ con tài sản với lòng tin kiên cố thì mình nó cạo bỏ râu tóc xuất gia. Mà ông tin đến đây làm gì? Tức là mình đã tin rồi nhưng mà chưa cái mạnh dạng. Vậy thôi. Nên bây giờ mình phải mạnh dạng rũ bỏ, phải không? Tỳ kheo nên biết đệ tử hiền thánh không tưởng tham dục, trừ pháp bất thiện, có hỷ lạc do quyển ly sanh, chứng và an trú sơ thiền như cây chú độ thành màu cho. Tức là sau khi mà lá nó rụng xuống rồi vì nhờ xả bỏ, thì nhờ xả bỏ cho nên không tưởng đến tham dục nữa, không có vọng tưởng, không có nhớ, không có nghĩ gì nữa. Gì nữa? Trừ pháp bất thiện. Tức là mình vừa xả bỏ cái đó thì cái pháp bất thiện nó đến. Pháp bất thiện là gì? Tôi nêu lên một cái quý thầy phải lưu ý là pháp bất thiện này không phải mình giết người cướp của gọi là pháp bất thiện, mà mình luôn luôn khởi cái lòng tham dục mong muốn đó, thì tự nhiên cái mình muốn về nhà, cái mình lên mình trình một cái người, mà một ông thầy quản chúng nói bây giờ con vợ con ở nhà nó bệnh nặng sắp mất, hoặc là con của con nó bị tai nạn gì đó, đó là gì? Pháp bất thiện đó kế bên. Thế mình nói dối. Hồi xưa tôi ở một cái câu huyện, có một cái ông thầy đó là cũng chuyên vậy, về thăm nhà mà ổng đến, ổng gặp sư phụ, ổng nói là vợ ổng bị này, con bị kia, rồi cuối cùng là về ra đời là vào lại cũng vậy, liên tục vậy luôn. Cho nên đây gọi là pháp bất thiện, mình không có trừ thì không có hỷ, không có lạc, không có vui, không có giới. Do gì? Do có hỷ, do quyển ly, cho nên chứng và an trú và sơ thiền. Sơ thiền là do gì? Ly sanh, phải không? Ly sanh hỷ lạc địa, ly sanh là lìa những cái tham ái giữa đời thường mà được cái niềm vui, gọi là chứng sơ thiền. Mình tu, mình nói mình không có vào cái con đường này nha, tức là trong cái tinh thần của thiền đốn ngộ, bước đầu tiên căn bản nhất là mình vào qua cái phần này. Nhưng mà đặc điểm đến cái chỗ là xả ly thanh tịnh địa, là nhảy qua cái chỗ mà biết các pháp là vọng tưởng, chứ không phải thông qua này. Nếu mà mình không có qua pháp này, bảo đảm mình tu được. Giống như Đức Phật ngày xưa là đoạn hết tất cả niềm vui pháp lạc trong thiền định, cho nên tu 6 năm không được gì hết. Một hôm Đức Phật ngồi nay cái bờ sông đi lên thiền, có một ngọn gió thổi mát qua, ngài giật mình liền. Nói là nhớ lại ngày xưa 9 tuổi Ngài đã bước vào con đường sơ thiền, tại sao không lấy cái pháp lạc này để mà dấn thân vào con đường thiền định? Cho nên Đức Thế Tôn từng tự đi qua các sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, qua hết luôn. Không qua hết là mình tu không được. Tức là có cái niềm vui đó, nhưng mà mình không trụ vào niềm vui đó mình hưởng, cũng phải qua sơ thiền. Liền những cái tham ái của đời thường cho nên tâm mình nó khinh an, nó an ổn. Cho nên tới giờ ngồi thiền là mình ngồi liền. Ai mà bước vào con đường này biết, mình mong muốn đến cái giờ ngồi thiền để mình ngồi để làm gì? Để mà hưởng đi cái pháp lạc này. Nhưng mà nhớ một điều là cái thiền đốn ngộ là không trụ vào cảnh giới này để mà vượt qua, siêu thoát cái cảnh giới này. Nhưng mà bắt buộc là phải đi qua cái con đường này. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy nè, từ đây về Sài Gòn thì phải qua ngã ba Dầu Dây, đi qua chứ không phải đi qua sao xuống Sài Gòn được. Nhưng mà đến ngã ba Dầu Dây mình không có xuống xe, mà mình biết mình đang đi qua, chứ không đi qua ngã ba Dầu Dây bảo đảm không về đến Sài Gòn. Thì cái pháp này cũng như thế nè, qua hết nhưng mà không dừng trụ trên cái pháp đó. Nhớ kỹ một điều nha, chứ không phải mình nói là cái pháp đón giáo này cũng như thế. Giống như từ đây mình xuống Sài Gòn phải đi qua những cái trạm này trạm kia, nhưng mà mình không có xuống trạm dừng nghỉ, mình ngồi xe mình đi luôn, ví dụ như thế. Thì đây cũng vậy, nhờ gì? Nhờ có hỷ, có lạc, cái mình xa lì đi cái pháp thường tình ở nhà. Lúc này mình không còn nhớ nhà, nhớ gì nữa hết. Bởi vì cái người bước vào sơ thiền á, cái vui của ngũ dục á, gấp 1/16 lần giữa nam và nữ. Ai mà có gia đình biết á, giữa nam và nữ nó có một cái niềm vui rung động chỉ có một chút xíu thôi. Thì cái pháp này nó gấp 16 lần như thế vậy đó. Cho nên cái pháp này là cái pháp của chư Phật đã, các ngài đã từng kinh qua, biết và hướng dẫn. Thì giống như mà cõi trời sau khi mà cái lá cây mà nó rụng xuống rồi đó, thì tiếp tục xả bỏ những cái niệm tham dục trừ cái pháp bất thiện, thì biết rằng nó sẽ biến thành màu tro. Lại nữa, đệ tử hiền thánh diệt tầm tứ nội tỉnh, chuyên chú nhất tâm không tầm không tứ, có hỷ có lạc do định sanh, chứng quả an trú nhị thiền như cây kia nảy chồi. Nhờ gì? Cho nên cái phương pháp tu tập của mình là bước đầu nhất là tại sao mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói tỳ kheo chứng sơ thiền nhưng mà không rời tầm và tứ. Nhưng mà cái phương pháp mình là luôn luôn tỉnh giác trong mọi hành động. Thì bên kia họ nói là không rời tầm và tứ. Ngày bây giờ tôi nói ví dụ thôi, đây là một cái bông, một cái bông. Thì con âm đó mình để ý con âm nó hút mật. Ai mà theo dõi con âm nó không bao giờ mà nó nhảy vô nó hút cái âm liền, không hút cái mật liền. Mà con âm á thì nó phải bay xung quanh cái mật. Cái bông này nó bay nè, bay một đoạn. Và sau khi nó bay xong rồi nó mới hút được cái nhị bông. Quý thầy có theo dõi con âm không? Phải không? Ngay cái bông này mình thấy nó không phải là nhảy vô nó hút liền, mà nó bay vo do 3-4 vòng cái nó hút. Mà chính con âm nó bay qua là nó đang tầm. Vì sao? Nó đang bám xét vào đối tượng, nó coi cái bông này phải là độc hại hay không, hay là cái bông này mình hút mình chết. Nó bám xét đó, nó bám xét vào đối tượng. Và nó hút cái bông này rồi thì nó hợp nhất vào đối tượng giữa mình và cái bông này là một thực tại, nó không có rời nữa, thì tức khắc định sanh. Thì tỳ kheo là luôn luôn bám sát đối tượng, chứ là ăn biết mình ăn, ngủ biết mình ngủ, để mình hợp nhất vào cái ăn, hợp nhất vào cái ngủ, cái uống. Hình như bên mình qua bên Nam Tông họ tu á, họ đi hết, nói đi, ngủ, thở, ai có học pháp đó? Đứng, tức là họ luôn luôn họ nhắc nhở mình đang làm cái việc gì. Thì bên pháp thiền đốn ngộ là luôn luôn tỉnh sát, có cái biết rõ ràng, không khởi niệm, ví dụ đó. Mỗi cái phương tiện hành trì khác nhau, nhưng mà cái mục đích là phải tỉnh, phải giác. Chẳng hạn như bây giờ tôi đỡ cái đôi dép mà nó mất xuống, và tôi biết là không có tầm tứ. Cái dép của tôi mà đỡ hồi nó đỡ đôi dép tôi rách rưới ở lại, ví dụ vậy, không có tầm tứ. Nó mang mà nó biết nó mang cái gì nữa. Nó mà động đai sỏ là biết là cái không có tầm tứ. Lá kỳ một điểm, phải không? Giờ đôi dép mà mang lộn mình biết là hôm nay là không tầm tứ. Mang dép lộn mà không biết. Cho nên mình mang dép lộn mình biết là mình không có tỉnh giác, không có chánh niệm. Mình mang cái đôi mình xuống mình để đây một cái, thì chậm nữa mình ra mình mang đôi dép của mình, sở đôi dép người ta là mình biết mình không có chánh niệm, bảo đảm luôn. Chặt đầu tôi cũng nói cả người là không có chánh niệm, bảo đảm luôn. Là cái đầu tóc mình nó lan mang ở đâu á, chợ búa gì đâu á, không có nhớ nghĩ gì hết, bảo đảm luôn. Thành ra đôi dép tôi nói, ồ sao đôi dép mà có duyên ghê, bỏ xuống nó móc, nó móc chạy lên tìm luôn, để đôi dép rách lại dưới. Nó thành thứ nhiều đó không là mình biết rồi, không có tu là nó có sao lạ kỳ không biết. Cho nên ra cái phần này là Do gì? Đó tức là phải chuyên chú nhất tâm. Lại nữa, đệ tử hiền thánh ly hỷ an chú xả tự thân giác chi lạc. Điều mà chư hiền thánh nói, xả niệm an chú lạc, chứng và an chú tam thiền giống như cây kia sanh nụ. Tức là xả nè, niệm ghi nhớ rồi an chú cái niềm vui. Sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc địa. Nhị thiền định sanh hỷ lạc địa. Tam thiền ly hỷ diệu lạc địa. Cái vui đó nè, cái vui đó xả bỏ luôn. Đến cái gì? Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Cái mà mình xả, cái mình buông á, bỏ luôn. Cho nên cái phương pháp đốn và thượng dạy phải nhảy bằng lớp nữa. Nhảy là biết, biết các pháp và vọng tưởng không có theo. Đó. Lại nữa, đệ tử hiền thánh diệt khổ lạc u hỷ trước đó đã trừ không khổ không vui, xả niệm thanh tịnh, chứng hòa an trú tứ thiền giống như cây kia dần dần nở đầy. Tức có nghĩa là giống như cây kia sanh nụ rồi kế là nở đầy, tức là gì? Không khổ cũng không có vui, xả bỏ cái niệm thanh tịnh luôn. Cái mà bỏ là bỏ luôn, tức là rơi rụng hết luôn, thì giống như cây kia dần dần nở đầy. Lại nữa, đệ tử hiền thánh dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, tệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân chứng ngộ, như thật biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Điều đó giống như cây kia nở hoa đầy khắp. Tức là nhờ ta bước qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì gì? Đệ tử hiền thánh dứt sạch hữu lậu thành pháp vô lậu. Tức là dứt sạch những cái tham tưởng, rồi cái ác chi ác kiến, những cái tập tánh giữa đời thường này, buông xả hết, cái bước vào con đường vô lậu. Được gì? Tâm giải thoát, tệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân chứng ngộ. Tức là trong cái hiện pháp là gì? Mỗi hành động, mỗi việc làm đều chứng ngộ, đều trong cái tinh thần của thiền đấu ngộ là đều có chủ nhân âm đó, đều ở duyên trong chủ, tức là luôn luôn có ông chủ sáng suốt rõ ràng thường biết hết. Đó gọi là tự thân chứng ngộ. Như thật biết rằng sanh đã dứt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Điều đó giống như cây kia nở đầy hoa khắp. Bây giờ hương giới đức của đệ tử hiền thánh nghe khắp bốn phương, không ai mà không ca ngợi. Trong bốn tháng tự hưởng vui thích, tâm an trú tứ thiền, bản hạnh đầy đủ. Cho nên các tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thành tựu hương giới đức. Mà một người thành tựu đạo quả rồi á, thì khắp bốn phương trời ai cũng hưởng hết, nhờ cái hương giới đức của người đó. Người đó đến đâu chỉ cần khai thị một cái điểm nhỏ thôi, là những cái cõi mà hữu hình vô hình họ đều thấm nhừng hết, họ nghe, họ chuyển hóa. Cho mình ráng tu, mình tu được rồi nhưng mà làm được ít rất là nhiều. Còn mình tu chưa được thì thôi, rất là hai bên đều khổ, mình khổ mà chúng sanh cũng khổ luôn. Còn mình tu được rồi thì cái hương giới đức của mình á, khắp bốn phương không ai mà không ca ngợi cái người đó tu hành đúng pháp, đúng lực, đúng chi kiến của bậc hiền thánh. Trong bốn tháng tự hưởng niềm vui, tức là vui lúc nào cái tâm mình cũng lân lân an ổn hết, không còn phiền não. Cho nên các tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thành tựu hương giới đức. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Tính chính là những cái điều mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy rất là kỹ. Thôi bây giờ thời giờ nó hết, kỳ sau chúng ta học tiếp. Quý thầy thấy học kinh A Hàm nó khác biệt hơn là những cái bộ kinh đại thừa, phải không, đúng không? Bởi vì kinh A Hàm là Đức Phật dạy giữa đời thường bàn bạc, mà rất là phù hợp với cái pháp mà chúng ta bây giờ chúng ta tu. Nó rất là thế hợp, chúng ta không có xa lạ gì hết. Hàng ngày chúng ta cứ dọn dẹp đi, cái dọn dẹp cái đường nó sạch rồi thì tự nhiên nó hiển mày ra hết tất cả. Giống như bữa tôi đưa một cái ví dụ là giống như cái nhà mà nó dơ quá, chỉ cần mình lau sạch bụi hết tự nhiên cái nhà nó sáng ra. Chứ không có ai mà ngu dại gì tự nhiên cái nhà mình dán nhện không, mà muốn cho cái nhà này sáng lên cái mình đốt cái nhà, cho cái nhà nó sáng cũng sáng, mà sáng 5 phút là tối phù luôn, phải không, đúng không? Mình đốt mà cũng sáng, mà sáng 5 phút là tối hù luôn, phải không? Cho nên mình là cái người khôn khéo nhất là mình dọn dán nhện cho nó sạch đi, thì tức khắc cái nhà nó sáng rỡ ra. cái pháp này mà đoạn là tự nhiên cái pháp thì nó đến vậy thôi. Thì cái pháp A Hàm Đức Phật dạy cũng như thế, rất là thiết thực, rất là căn bản. Mà mình mà không đi qua cái pháp này là mất căn bản, mất cơ sở. Nói trên trời dưới biển không mà mình không biết là hàng ngày mình làm gì, tu thì sao, phải chánh niệm. Bây giờ mình nói thẳng một điều đi, mình nói là phiền não tức bồ đề, ai nói cũng được. Nhưng mà cái dép mà mang lộn lên là ông xuống phiền não gì, ông tức cành hông luôn thì có, phải không? Mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác thì sao mà tức bồ đề được, đúng không? Cái phiền não đến mình, tâm mình nó sáng rồi mình nó quá giải được bồ đề, còn tâm mình không sáng là mình chạy theo liền. Đó, thì phương pháp căn bản nhất là quý thầy ráng cố gắng. Tôi là phát hiện là dạy hết 4 bộ A Hàm luôn, quý thầy cứ học đi, học ra ra tới 10 năm cũng được, 10 năm A Hàm, phải không? 10 năm A Hàm tôi vừa học vừa theo dõi để mình thực tập luôn. Rồi xong là song song với cái pháp mà này, rồi quý thầy mà nhảy qua cái pháp Đại Thừa bảo đảm thành tựu. Rồi cái người cái học Phật của mình là phải nắm chắc về hai pháp, rồi nguyên thủy và thượng tổ bộ và đại chúng bộ. Chứ còn mà mình mà chuyên về thượng tổ bộ và mình bác đại chúng bộ cũng được, mà mình chuyên đại chúng bộ mình bác thượng tổ bộ cũng được luôn. Hai pháp nó là một cái giống như là con chim hai cánh, để chúng ta đi qua một cái bến bờ an ổn thì chúng ta phải cần hai cái pháp phương tiện. Cho nên quý thầy đừng có nói là cái pháp này ô cái pháp này thấp lắm thầy ơi, thầy dạy pháp cao cao một chút. Quân bất kiến tuyệt học vô quy, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh Phật tánh tức Phật tánh, huyển quán không thân tức pháp thân. Thầy dạy pháp đó mới hay chứ, pháp này là sẽ được, phải không? Nhưng mà mình qua pháp này rồi thì mình đến thôi kia mình thấy nó bàn bạc luôn, rất là rõ, phải không? Thôi chúng ta nghỉ, đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng thánh